Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ tình yêu vợ chồng đậm đà chung thủy của ông bà Sante và Antonietta Mondardini, người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này nói về ơn gọi làm môn đệ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Hôm qua mùng 6 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm trị vì. Nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha như sau. Tôi viết để nồng nhiệt chúc mừng nữ hoàng nhân dịp vui mừng Ngọc Khánh triều đại của nữ hoàng. Trong 60 năm qua, nữ hoàng đã cống hiến cho các thần dân và toàn thế giới tấm gương rạng ngời về lòng tận tụy với nghĩa vụ và dấn thân bảo tồn các nguyên tắc tự do, công lý và dân chủ, duy trì quan niệm cao thượng về vai trò của một vị nguyên thủ Kitô. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự đón tiếp nồng hậu nữ hoàng dành cho tôi tại dinh Holyrood ở Edinburgh vào đầu cuộc tông du của tôi tại Vương quốc Hiệp Nhất hồi tháng 9 năm 2010, và tôi tái cảm ơn vì lòng hiếu khách tôi nhận được trong 4 ngày viếng thăm. Sự dấn thân của nữ hoàng cổ võ sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau giữa tín đồ các truyền thống tôn giáo khác nhau đã góp phần không nhỏ vào việc cải tiến các quan hệ đại kết và liên tôn suốt trong triều đại của nữ hoàng. Tôi phó thác nữ hoàng và toàn thể hoàng gia cho sự bảo trợ của đấng tối cao và tái thành tâm chúc mừng nữ hoàng trong dịp vui mừng này và đoan quyết cầu nguyện cho nữ hoàng được tiếp tục an mạnh và thịnh vượng. Vatican, ngày 23 tháng 5 năm 2012.
Philadelphia, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết, Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới tại thành phố này vào năm 2015 sẽ không đông đảo như tại Milano hồi đầu tháng 6 này. Vào cuối thánh lễ Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Milano để bế mạc Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới, trước sự hiện diện của hơn 1 triệu người, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan báo địa điểm cử hành Đại hội gia đình lần tới là Philadelphia, Hoa Kỳ, và Ngài nói, tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Tổng giám mục Charles Chaput và các tín hữu tại thành phố lớn ấy, và mong gặp gỡ họ tại đó, cũng với đông đảo các gia đình đến từ các nơi trên thế giới nếu Chúa muốn. Vào năm 2015 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ được 88 tuổi, và dịp đó có thể là lần viếng thăm thứ hai của Ngài tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cho biết, thành phố Philadelphia được chọn làm nơi cử hành đại hội lần tới của các gia đình công giáo thế giới vì tình trạng hiện nay tại Mỹ. Ám chỉ tới những luật lệ cho phép phá thai và nhiều toan tính tại Mỹ ban hành luật cho phép hôn nhân đồng phái, Đức Hồng Y Antonelli nói, sự thăng tiến hôn nhân truyền thống là điều cần thiết vì những thách đố lớn và những khó khăn phát sinh từ những phong tục và ý thức hệ dường như đang thắng thế trong thời điểm lịch sử hiện nay tại Hoa Kỳ. Đại hội gia đình vào năm 2015 tới đây sẽ là một cơ hội để giúp đẩy mạnh những cố gắng hỗ trợ các tín hữu công giáo trong việc bảo vệ sự sống và gia đình ở mọi cấp độ.
Tổng giáo phận Philadelphia đang gặp khó khăn về tài chính và bị hụt 12 triệu 300 ngàn Mỹ Kim trong tài khoá năm ngoái. Sự sinh tồn của các giáo xứ không sáng sủa và có hơn 10 trường công giáo sắp bị đóng cửa hoặc phải gộp lại với trường khác. Ngoài ra còn có hiểm họa giáo phận sẽ phải trả nhiều triệu Mỹ Kim trong các vụ kiện hiện nay về cách thức xử lý của giáo phận trong quá khứ về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Sau khi được Hội đồng Tòa Thánh về gia đình tiếp xúc và hỏi ý kiến về việc Tổng giáo phận Philadelphia có thể nhận làm nơi tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới không, Đức Tổng giám mục Chaput cho biết tình hình tài chính khó khăn và giáo phận chỉ có thể đón nhận một đại hội với khoảng từ 60 đến 80.000 người tham dự, chứ không thể đón tiếp 300.000 người. Tuy có giới hạn như thế, nhưng Đức Thánh Cha vẫn quyết định đến Philadelphia và Ngài biết rõ mức độ cử hành có thể là ở cấp nhỏ hơn so với các đại hội trước đây. Đức Hồng Y Antonelli cũng nói rằng mức độ ít người tham dự không phải là một vấn đề, vì mục đích chính là tăng cường việc mục vụ gia đình ở Hoa Kỳ và gia tăng tín thác tin tưởng của các tín hữu công giáo Hoa Kỳ.
Bitgos, trung tâm nghiên cứu đầu tiên tại Ba Lan về tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, sẽ được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, khánh thành vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Trung tâm này tọa lạc tại thành phố Bitgos và do Đại học Kujawis Pomes ở miền Bắc Ba Lan thành lập với sự cộng tác của tổ chức Joseph Ratzinger, biển Đức 16 ở Vatican. Trung tâm cũng sẽ cấp phát giải thưởng nổi bật về nghiên cứu thần học của Đức Joseph Ratzinger, tổ chức các hội nghị có tính chất khoa học về tư tưởng thần học của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đại học ở Bitgos được thành lập hồi năm 2000 và hiện có 6.000 sinh viên. Trong dịp đến Ba Lan để khánh thành trung tâm vừa nói, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở thành phố Cracovia.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, thủ đô Libya, bày tỏ hy vọng các lực lượng khác nhau ở nước này tiến đến đối thoại và từ bỏ vũ khí. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, một toán dân quân ở Libya đã chiếm phi trường thủ đô trong vài giờ đồng hồ. Chủ mưu cuộc tấn công này là lữ đoàn Al-Afea ở Tahuma, một thị trấn cách thủ đô Tripoli lối 80 cây số về hướng đông nam. Họ chiếm phi trường để đòi chính quyền Libya trả tự do cho một trong những lãnh tụ của họ bị mất tích trong hoàn cảnh mờ ám ở Tripoli. Sau vụ chiếm phi trường, việc không lưu bị ngưng trong vòng vài giờ cho đến khi Thứ trưởng Nội vụ, ông Omar al-Khadriwi, loan báo chính phủ đã tái kiểm soát phi trường và hàng chục kẻ tấn công đã bị bắt, võ khí của họ bị tịch thu. Trả lời câu hỏi của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về vụ này, Đức cha Martinelli thuộc dòng Cappuccino nhận xét rằng Libya nay đã được tự do, nhưng đó là thứ tự do mà người ta phải luôn luôn tái chinh phục. Đó là một sự tập luyện liên tục để học đối thoại. Đức cha xác nhận tình hình trở lại yên tĩnh sau vụ chiếm phi trường từ sáng ngày 5 tháng 6. Hiện nay, giữa vùng thủ đô Tripoli và miền Benghazi có căng thẳng, và tối ngày 4 tháng 6 đã có vụ đụng độ giữa quân cảnh và một lữ đoàn địa phương, dường như có liên hệ tới cuộc bầu cử quốc hội lập hiến dự kiến vào giữa tháng này, nhưng rất có thể sẽ bị hoãn lại vào tháng 7 trước tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo.
Beirut, Đức Thượng phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi các lực lượng tại Liban đối thoại với nhau để giải quyết tình trạng an ninh và chính trị của đất nước. Đức Thượng Phụ Rai đưa ra lời kêu gọi trên đây sau ngày xảy ra các vụ xung đột ở thành phố Tripoli ở mạn Bắc Liban hôm 2 tháng 6 giữa các nhóm Hồi giáo Sunnit chống Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và nhóm Alawit ủng hộ Tổng thống al-Assad, làm cho ít nhất 14 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 3 tháng 6 tại nhà thờ Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, phía bắc thủ đô Beirut, Đức Thượng Phụ Rai cũng kêu gọi chính quyền Liban đề ra các biện pháp cấp tốc và khôn ngoan để chấm dứt xung đột và tái đoàn kết dân chúng tại thành phố Tripoli. Ngài nói, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhân dân ở Tripoli và an bình tại thành phố này. Theo Đức Thượng Phụ, Liban bị ảnh hưởng rất nhiều vì những gì đang xảy ra trong vùng. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, các giám mục Liban kêu gọi chính quyền làm sao để quân đội nước này tránh được những căng thẳng chính trị, làm thương tổn uy tín của quân đội. Đồng thời, các vị cũng cảnh giác chống lại những chia rẽ trong quân đội và các lực lượng an ninh của Liban.
Bonn, theo Viện Konrad Adenauer bên Đức, các tín hữu Kitô tại Ai Cập lo âu vì kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước này vào tuần tới. Hôm 5 tháng 6, ông Andres Jacobs, chuyên gia của Viện Konrad Adenauer, giám đốc văn phòng của viện này ở thủ đô Cairo cho đến cuối tháng 5 vừa qua, nói rằng nhiều tín hữu Kitô Cốp lo âu vì ông Muhammad Mursi, ứng cử viên của Đảng Anh Em Hồi Giáo, có thể thắng cử. Trong cuộc tranh cử, nhiều đại diện của giáo hội Cốp ủng hộ ứng cử viên Ahmed Shafiq. Ông này bị coi là đại diện cho chế độ cũ, vì thế nhiều tín hữu trẻ thuộc giáo hội Kitô Cốp không thích ông này. Họ muốn thấy có một sự thay đổi chính trị thực sự. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 tới đây, các cử tri Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu vòng 2 để chọn một trong hai ứng cử viên nói trên. Nhiều phúc trình xác quyết rằng tình trạng các tín hữu Kitô ở Ai Cập trở nên đồi tệ hơn kể từ cuộc cách mạng đầu năm 2011. Hồi giáo chính trị vẫn luôn chủ trương duy Hồi giáo và nỗ lực Hồi giáo hóa xã hội Ai Cập. Các tín hữu Kitô cũng lo âu vì sự tài trợ của Ả Rập Saudi cho những người Hồi giáo cực đoan Salafist ở Ai Cập.
Geneva, Ủy ban Quốc tế vụ của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ nhóm họp tại Trung Quốc từ ngày 9 đến 16 tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập hồi năm 1948, Hội đồng Đại kết nhóm họp tại Trung Quốc, cụ thể là tại Thượng Hải và Nam Kinh, và bàn về tình hình các giáo hội ở Trung Quốc và quan hệ đại kết tại nước này. Hội đồng Kitô Trung Quốc và phong trào các giáo hội tin lành yêu nước Tam Tự ở Trung Quốc đã mời Hội đồng Đại kết nhóm họp tại nước này. Phong trào Tam Tự tin lành do nhà nước Trung Quốc thành lập sau khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này hồi năm 1949 và nhắm mục đích cắt đứt mọi quan hệ giữa các giáo hội tin lành Trung Quốc với các tổ chức thừa sai ở ngoại quốc. Còn Hội đồng Kitô Trung Quốc là thành viên của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, một tổ chức quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô không công giáo tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ca đoàn thiếu nhi Sri Lanka hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ tư hôm qua đã có gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương các nước châu Mỹ Latin như Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Colombia, Brazil và Argentina. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương Angola và Zimbabwe. Từ Úc Châu có đoàn hành hương Australia. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia nhân dịp Đại hội Gia đình Quốc tế kỳ 7 hồi cuối tuần vừa qua về đề tài Gia đình, Việc làm và Ngày lễ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu cảm nghiệm của Ngài và nói:
Porto ancora negli occhi e nel cuore le immagini e le emozioni di questo indimenticabile e meraviglioso evento che ha trasformato Milano in una città delle famiglie.
Tôi còn mang trong đôi mắt và con tim các hình ảnh và cảm xúc của biến cố tuyệt diệu không thể quên được này. Nó đã biến Milano trở thành một thành phố của các gia đình đến từ khắp nơi trên thế giới, hiệp nhất với nhau bởi niềm vui tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn Thiên Chúa một cách sâu xa vì đã cho tôi sống cuộc gặp gỡ này với các gia đình và cho gia đình. Nơi những người đã lắng nghe tôi trong những ngày này, tôi đã tìm thấy sự sẵn sàng chân thành tiếp đón và làm chứng tin mừng của gia đình. Phải, bởi vì nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình, đặc biệt là giới trẻ, để học biết các giá trị trao ban ý nghĩa cho cuộc sống, họ cần sinh ra và lớn lên trong cộng đoàn sự sống và tình yêu mà chính Thiên Chúa đã muốn cho người nam và người nữ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, các gia đình đã đón tiếp tôi với tình nồng hậu lớn. Tôi đã có thể sống kinh nghiệm cận kề đức tin của người dân trong vùng đất của Thánh Ambrogio, giàu lịch sử, văn hóa, nhân bản và công tác bác ái. Tại quảng trường nhà thờ chính tòa thành phố, tôi đã không thể quên vòng tay tiếp đón nồng nhiệt của dân chúng và các gia đình tham dự Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7. Và sự tiếp đón nồng nhiệt ấy đã theo tôi dọc các con lộ thành phố đầy người chào đón. Ngỏ lời với đông đảo các gia đình dự lễ hội và hiệp nhau cầu nguyện, tôi đã nghĩ tới những người đang cần được trợ giúp, an ủi và sầu khổ vì các lo âu khác nhau, cách riêng cho các gia đình nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và các trận động đất. Tôi đã khích lệ họ sống đức tin trong kinh nghiệm cá nhân và cộng đoàn, riêng tư và công cộng, làm sao để thăng tiến một hạnh phúc đích thực, bắt đầu từ gia đình, cần được tái khám phá ra như gia tài chính của nhân loại. Đề cập đến buổi hòa nhạc trong nhà hát Scala, Đức Thánh Cha nói, trong đền thờ của âm nhạc này, các nốt nhạc của bản hòa tấu số 9 của nhạc sĩ Ludwig Beethoven đã ban tiếng nói cho khoảnh khắc của sự đại đồng và tình huynh đệ mà giáo hội không mệt mỏi đề nghị bằng cách loan báo tin mừng. Vì buổi hòa nhạc cũng là để tưởng niệm các nạn nhân động đất, nên khi ngỏ lời vào cuối buổi hòa nhạc, tôi cũng nhấn mạnh rằng, nơi Chúa Giê-xu thành Nazareth, Thiên Chúa gần gũi và cùng vác gánh nặng khổ đau với chúng ta. Tôi cũng hướng tới gia đình trong ngàn năm thứ ba và nhắc lại rằng, chính nơi gia đình mà người ta sống kinh nghiệm đầu tiên, đó là con người không được dựng nên để sống khép kín trong chính mình, mà để sống trong tương quan với những người khác. Chính trong gia đình mà người ta bắt đầu đốt lên trong con tim ánh sáng của hòa bình để nó chiếu soi thế giới này. Nhắc tới cuộc gặp gỡ vào buổi hát kinh giờ 3 với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong nhà thờ chính tòa Milano sáng thứ bảy mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha nói:
Là ho voluto ribadire il valore del celibato e della verginità consacrata. Tanto cara al grande Sant'Ambrogio. Celibato e verginità nella Chiesa sono un segno luminoso.
Ở đây tôi đã muốn nhấn mạnh giá trị của sự độc thân và đồng trinh thánh hiến, rất thân mến đối với Thánh Ambrogio. Sự độc thân và đồng trinh trong giáo hội là một dấu chỉ rạng người của tình yêu đối với Thiên Chúa và các anh chị em khác, khởi hành từ một tương quan luôn ngày càng thân tình hơn với Chúa Kitô trong kinh nguyện và được diễn tả ra trong ơn hoàn toàn trao ban chính mình. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ các thanh thiếu niên chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức hay mới chịu phép thêm sức trong năm nay tại sân đá bóng Giuseppe Massa trong khung cảnh của buổi cầu nguyện và các hoạt cảnh rất ngoạn mục. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã mời gọi người trẻ nói lên tiếng có tự do và ý thức với tin mừng của Chúa Giê-xu, lãnh nhận các ơn của Chúa Thánh Thần, cho phép sống như là Kitô hữu, sống tin mừng và là các thành phần sống động của cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã khích lệ người trẻ dấn thân, đặc biệt trong việc học hành và quảng đại phục vụ tha nhân. Trong buổi gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền các cấp và giới doanh thương và công nhân chiều thứ Bảy mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã nêu bật tầm quan trọng của luật pháp và công việc của các cơ cấu nhà nước là phục vụ và bảo vệ con người trong các khía cạnh khác nhau của nó, bắt đầu là quyền sống, không bao giờ được phép xóa bỏ, và bắt đầu bằng việc thừa nhận căn tính riêng của gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Vào chiều tối, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi canh thức với các gia đình về đề tài Một Thế Giới, Gia Đình, Tình Yêu tại Công viên Bắc. Tại đây, ngay từ ban chiều, hàng chục ngàn gia đình Italia và toàn thế giới đã tụ họp nhau trong bầu khí lễ hội và sự nồng ấm của gia đình. Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi của vài gia đình phát xuất từ cuộc sống và các kinh nghiệm của họ, như dấu chỉ cuộc đối thoại giữa các gia đình và giáo hội, giữa thế giới và giáo hội. Đức Thánh Cha đã rất cảm động về các chứng tá của các cặp vợ chồng và con cái của họ thuộc nhiều đại lục liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế, sự khó khăn hòa giải giữa công ăn việc làm và sinh hoạt gia đình, nạn ly dị ly thân gia tăng, cũng như các vấn đề của người lớn, của các bạn trẻ và của trẻ em. Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc cần thiết bảo vệ thời giờ của gia đình bị đe dọa bởi sự dấn thân trong công ăn việc làm. Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa và là ngày của con người, một ngày trong đó tất cả mọi người phải được tự do cho gia đình và tự do cho Thiên Chúa. Khi bảo vệ ngày Chúa Nhật là chúng ta bảo vệ sự tự do của con người.
Thánh lễ kết thúc Đại hội Quốc tế các gia đình kỳ 7 đã diễn ra tại sân bay Brezzo, biến khu vực này trở thành nhà thờ chính tòa Lộ Thiên với khán đài có hình các cửa kính màu của nhà thờ chính tòa. Đức Thánh Cha tả cảm tưởng của Ngài như sau.
Davanti a quella miriade di fedeli provenienti da diverse nazioni e profondamente partecipi della liturgia molto ben curata.
Trước hàng hàng lớp lớp tín hữu đến từ nhiều quốc gia và tham dự sâu xa vào phụng vụ được chuẩn bị rất chu đáo, tôi đã gióng lên một lời kêu gọi xây dựng các cộng đoàn giáo hội để chúng ngày càng trở thành gia đình hơn, có khả năng phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh và rao giảng tin mừng không phải chỉ với lời nói mà bằng cả việc giải tỏa với sức mạnh của tình yêu sống động, bởi vì tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến đổi thế giới. Ngoài ra tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ba thực tại gia đình, việc làm và lễ hội. Chúng là ba ơn của Thiên Chúa, ba chiều kích của cuộc sống chúng ta, và chúng phải tìm ra sự quân bình hài hòa để xây dựng xã hội có gương mặt nhân bản. Cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Milano đã là một lễ hiển linh của gia đình trong các diễn tả khác nhau, nhưng hiệp nhất trong căn tính nòng cốt của nó là sự hiệp thông tình yêu, xây dựng trên hôn nhân và được mời gọi trở thành đền thánh của sự sống, giáo hội nhỏ, tế bào của xã hội. Từ Milano đã được phóng đi một sứ điệp hy vọng, giàu kinh nghiệm sống. Đó là có thể sống tình yêu trung thành, luôn mãi rộng mở cho sự sống, trong tươi vui mặc dù phải dấn thân. Đó là các gia đình có thể tham dự vào sứ mệnh của giáo hội và việc xây dựng xã hội. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, đặc biệt phái đoàn các lực sĩ thuộc Ủy ban Hành hương Giáo phận Macerata Loreto cùng với các giám mục về Roma để xin Đức Thánh Cha làm phép ngọn đuốc hòa bình cho dịp hành hương đi bộ tới đền Thánh Đức Mẹ Loreto để cầu cho hòa bình thế giới vào ngày 9 tháng 6 hàng năm. Sáng kiến này đã được phát động năm 1978. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khuyên họ noi gương tình yêu thương trung thành của Chúa trong tương quan với các người trẻ khác. Ngài khẳng định với các anh chị em đau yếu rằng họ không cô đơn vì toàn giáo hội cầu nguyện với họ và cho họ. Ngài cầu mong sự hiệp thông tình yêu của Thiên Chúa luôn là nền tảng cho tương quan của các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ năm hôm nay là lễ kính mình máu Thánh Chúa và mời tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự thánh lễ do Ngài cử hành lúc 7 giờ chiều tại quảng trường Thánh Gioan Laterano. Tiếp đến là cuộc rước kiệu tới đền thờ Đức Bà Cả và buổi chầu phép lành thánh thể tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ tình yêu vợ chồng đậm đà chung thủy của ông bà Sante và Antonietta Mondardini, người Ý.
Ông bà Sante và Antonietta Mondardini năm nay ở vào tuổi thất tuần và lấy nhau từ hơn 40 năm qua. Mặc dầu yêu nhau thắm thiết trong thời xuân trẻ, nhưng vì thiếu kinh nghiệm và hiểu sai ý nghĩa hôn nhân, nên cuộc sống lứa đôi trong thời gian đầu cũng gặp khó khăn chao đảo. Cho đến khi ông bà may mắn gặp được phong trào gặp gỡ hôn nhân Incontro Matrimoniale, thì mọi sự được thay đổi hết. Sau đó, đến lượt ông bà trở thành những người điều động trong phong trào để giúp các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Xin nhường lời cho ông Sante và bà Antonietta Mondardini. Chúng tôi khởi đầu cuộc đời phu thê với một nhãn hiệu tràn đầy hứng khởi. Làm sao mà không hứng khởi được, bởi vì mọi ngăn trở đều được vượt qua. Cuộc sống xuất hiện với nhiều hứa hẹn, các diễn tượng đều có thể đạt tới dễ như chơi. Chúng tôi đính hôn ngay từ những năm đầu đại học. Tôi mong mau chờ đến ngày Antonietta ra trường, rồi tức khắc sau đó, với 2 tháng lương đầu tiên bỏ túi, chúng tôi tổ chức ngay lễ cưới. Năm ấy, tôi, Sante, 24 tuổi, còn Antonietta, 23 tuổi. Với 2 mảnh bằng đại học và 1 túp liều tranh. Đúng thế, 1 túp liều tranh, bởi lẽ chúng tôi không có tiền của gì hết. Kho tàng duy nhất của chúng tôi lúc ấy là 3 đứa con. Trong vòng 3 năm, chúng tôi cho ra chào đời 3 đứa con. Chúng tôi tiến bước trong một nhịp độ cuồng điên. Tôi lao đầu vào công việc, tôi làm việc trọn ngày, và mặc dầu yêu mến gia đình vô kể, tôi bị công việc lấy hết thời giờ. Trong khi đó thì hiền thê tôi, Antonietta, đành cất bằng đại học và mộng ước làm cô giáo vào ngăn tủ, để dành thời giờ lo cho chồng con và cửa nhà. Hồi ấy, chúng tôi ngây thơ, đâu biết rằng cuộc sống phu thê có tràn đầy thách đố. Trước tiên là niềm hạnh phúc cho ra chào đời những đứa con, nhưng rồi từ từ mối quan hệ vợ chồng và con cái bắt đầu gặp khó khăn. Tôi thấy vợ quá lo cho con cái. Phần tôi, tình phụ tử giờ đây chuyển thành bổn phận phải chu toàn. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy thật sớm để đi làm, và chỉ trở về nhà khi đã khuya lắc khuya lơ. Lúc đó tôi nghĩ là mình đã thật sự hy sinh cho vợ, cho con, vì miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tôi nào biết rằng chúng tôi đã lơ là trong điều chính yếu là mối quan hệ vợ chồng. Tiếp lời chồng, bà Antonietta nói, khó khăn xuất hiện, nhưng chúng tôi không hề biết cởi mở trình bày cho nhau nghe, cũng không biết biểu lộ niềm thương yêu trìu mến. Tôi lặng lẽ đau khổ và mong Sante thấy rõ vấn đề. Về phía Sante, anh cũng đau khổ và chờ đợi tôi lên tiếng trước. Quả là hôn nhân gặp vấn đề trầm trọng và có nguy cơ đi đến đổ vỡ. Lúc ấy, chúng tôi đã bước vào tuổi 40, nhưng chúng tôi vẫn còn sống trong não trạng ấu trĩ. Lập gia đình rồi, nhưng chúng tôi vẫn sống như những ngày còn độc thân. Mỗi người nghĩ đến các vấn đề chung, nhưng sống và giải quyết như một vấn đề riêng. Chúng tôi chưa sống đúng mối quan hệ vợ chồng thật sự. Chúng tôi sống cạnh nhau, và mỗi người được lôi cuốn quyến rũ vì cái dáng vẻ bề ngoài của người bạn đời, chứ không hề sống mối dây cam kết giữa vợ và chồng. Thế rồi chúng tôi gặp một vài đôi vợ chồng khác. Các đôi vợ chồng này mời chúng tôi tham dự buổi gặp gỡ cuối tuần của phong trào gặp gỡ hôn nhân. Đây là phong trào có mục đích giúp các đôi vợ chồng sống đúng ý nghĩa của bí tích hôn phối. Thật là một ân huệ vô giá, một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu một hành trình mới trong tình yêu lứa đôi. Chúng tôi thật sự sống mối hiệp thông vợ chồng và trao hiến cho nhau. Chúng tôi sung sướng như gặp được nguồn suối nước trong lành. Ở vào tuổi 40, chúng tôi làm một cuộc canh tân toàn diện. Bởi vì tình yêu vợ chồng không phải chỉ là tình cảm hơi hợt chóng qua, nhưng là một chọn lựa phải dấn thân mỗi ngày. Giờ đây, chúng tôi là đôi vợ chồng về hưu và là ông bà nội của một đàn cháu 4 đứa. Chúng tôi sống thanh thản ở nhà chứ không còn bôn ba ngoài xã hội như trước đây. Ngoài ra, mối liên hệ và giúp đỡ các đôi vợ chồng gặp khó khăn trong phong trào gặp gỡ hôn nhân giúp ích cho cuộc sống phu thê của chúng tôi rất nhiều. Vợ chồng cùng nhau tiến bước trong niềm tin tưởng, hy vọng và nhất là trong mối hiệp thông yêu thương đậm đà thấm thiết. Đọc lời Chúa trong sách Dân Số. Thiên Chúa phán với ông Môi-se, hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ bạn. Nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến bạn và dũ lòng thương bạn. Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho bạn. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Như phụ trách, tuần này nói về ơn gọi làm môn đệ.
Bạn trẻ thân mến, lúa chín đầy đồng mà thờ gặt lại ít, dường như đã ăn sâu vào văn hóa của người Công giáo Việt Nam sự yêu mến những con người được Chúa chọn làm môn đệ. Yêu quý những người được Chúa chọn không phải là vì người đó hiền lành, tài giỏi, nhưng yêu quý ơn cao trọng mà Chúa đang dành cho những con người đó. Để hiểu hơn về ơn cao trọng được gọi làm môn đệ, chuyên mục Bạn trẻ hôm nay mong muốn được cùng với bạn trẻ tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi, bản chất ơn gọi làm môn đệ là gì? Cùng nhìn và suy gẫm Chúa muốn chúng ta hiểu người môn đệ như thế nào. Chúng ta cùng đọc lại đoạn tin mừng Marco chương 3 câu 13 đến câu 15 bạn nhé. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Ơn gọi trước hết phải do chính Chúa Cha mời gọi. Chính Chúa Giêsu nhiều lần nói với chúng ta rằng, môn đệ của người là những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho người. Ngài khẳng định nếu như Cha không lôi kéo thì sẽ không ai có thể đến được với người. Ngài muốn những kẻ theo Ngài biết ngồi xuống nhận định để nhận ra rằng chính họ không tự sức theo Ngài được, nhưng phải có cha lôi kéo. Trước khi chọn các môn đệ, Chúa Giêsu đã phải lên núi để cầu nguyện với cha suốt đêm. Ngài cầu nguyện để nhận định xem cha muốn Ngài chọn ai. Đến sáng hôm sau, khi đã cầu nguyện và tìm hiểu ý cha xong, Ngài mới chọn lấy 12 ông. Như vậy, chính Chúa Cha thực hiện bước trước trong ơn gọi của chúng ta, những người môn đệ của Chúa. Để nhận định ơn gọi, trước hết phải dành thời gian để cầu nguyện xem Chúa muốn tôi làm gì. Mặc dầu trong ơn gọi, chính Chúa khởi đầu mời gọi, nhưng ơn gọi vẫn luôn cần sự đáp trả một cách tự do của con người. Chính vì thế, nên Đức Giêsu mới bảo những kẻ cùng đi với người phải ngồi xuống cân nhắc cẩn thận rồi lựa chọn. Thiên Chúa không bao giờ dùng quyền để ép buộc ai, Ngài chỉ mời gọi sự cộng tác của con người. Ngài cũng không bao giờ muốn dùng sự ảnh hưởng của cha mẹ, ông bà để ép chúng ta theo Ngài. Ngài cho chúng ta trí khôn, trí hiểu, quả tim biết yêu thương để nhận ra tình yêu của Ngài và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định theo Ngài. Tuy nhiên, Ngài không thích sự đáp trả nửa vời, một chân đi, một chân ở lại. Ngài thích được nhìn thấy nơi chúng ta một sự đáp trả trọn vẹn. Được mời gọi trở nên môn đệ của Ngài là một ơn đặc biệt Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, từ sức chúng ta cũng không thể đáp lại lời mời gọi đó. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài. Để có thể tin tưởng và phó thác, chúng ta cần có lòng quảng đại đối với Chúa. Lòng quảng đại ấy thể hiện qua sự sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có để theo Ngài. Có những người như Simon, Andre, Jacobe hoặc Gioan khi nghe tiếng mời gọi của người thì bỏ mọi sự ngay lập tức mà theo người. Nhưng cũng có những người như anh thanh niên giàu có, được Chúa mời gọi, nhưng không theo Ngài được vì không dám từ bỏ những gì mình đang có để theo Ngài. Từ bỏ tất cả để chúng ta có thể tự do, không bị ràng buộc. Và chỉ khi từ bỏ thì tim của chúng ta mới có chỗ cho tình yêu của Chúa ngự vào. Được là môn đệ của Chúa là ước mơ của bạn trẻ. Nhưng ơn gọi sẽ qua đi theo thời gian nếu như chúng ta thờ ơ với tiếng gọi của Chúa. Ngài có thể gọi ta lúc ta đang đi đường, khi gặp những em bé không nhà không cửa trên đường phố. Ngài có thể gọi ta khi gợi lên trong lòng ta sự trắc ẩn khi đối diện với những mặt đời bất hạnh. Ngài cũng có thể gọi ta ngay trong cảnh giàu sang phú quý, ngay trong hố sâu tội lỗi của ta. Hãy nghe và mạnh dạn đáp lại tiếng gọi của Chúa bạn nhé. Chúa cất tiếng mời gọi, nhưng Ngài cũng để ta toàn quyền tự do đáp lại lời mời gọi ấy. Chúng ta cầu xin Chúa cho tuổi trẻ của chúng ta biết chăm cầu nguyện để nhận ra tiếng Chúa vang lên trong lòng. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta để có đủ sức mạnh từ bỏ những ràng buộc nhằm được tự do đáp lại tiếng mời gọi đầy tình yêu của Chúa.
Từ đây vì thầy có
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.